Lần nữa xin trân trọng kính chào với tôi tới Chúa cùng toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa, Chúa lại cho chúng ta cái cơ hội được cùng thờ phượng Ngài trong đền thờ thánh của Chúa hôm nay, và gặp mặt Chúa, gặp gỡ nhau, thâm công trong tình yêu thương của Chúa, được ca ngợi Chúa. Mà thấy không, những mình hát thôi nhưng mà mình cùng đồng thanh tôn vinh Chúa với các con cái của Chúa. Tôi thấy giống như cái dường như đây là cái cảnh mà là khi chúng ta về với Chúa trong thiên quốc, thì đối với vị chúng ta sẽ làm gì ở trên thiên quốc? Dạ, mình cũng ca hát mà không phải mình ca một mình, phải không? Trong cả đại ca đoàn cùng tôn vinh Chúa, hay thật là phước hạnh ở trong nhà của Ngài. Kính thưa hội thánh, hôm nay tôi muốn cùng học với hội thánh cái chủ đề là thái độ sống của cơ đốc nhân trong ngày sau rốt. Mà cái chữ quan trọng mà tôi cùng hội thánh chú ý đến hôm nay đó là cái chữ thái độ sống, attitude. Chúng ta thấy cái thái độ sống của một người nó rất là quan trọng, phải không? Bởi vì cái thái độ sống, khi mình cái thái độ nào mình có, nó sẽ quyết định cái hành động, cái tư tưởng, cái biểu lộ, cái lời nói của mình. Cho nên một thái độ của một người, thái độ sống của một người là nó quan trọng, nó quyết định cái lối sống của người đó. Có câu chuyện kể rằng có một người mục sư tuyên úy đến thăm viếng và ủy lạo tinh thần của các binh sĩ trong trận chiến, rất là quan trọng bởi vì cần phải có tinh thần mạnh mẽ. Thì khi ông đến thăm một người lính kia bị thương và bị mất một chân, thì ông an ủi rằng: "Ôi, tôi thật rất tiếc là anh đã bị mất một cái chân này." Thì người lính trả lời với vị mục sư tuyên úy đó rằng: "Không, tôi không có mất, mà cái chân này là tôi đã tặng cho đất nước của tôi, cho những người thân yêu của tôi." Người lính không có nhìn thấy đây là một cái điều anh mất mát, nhưng mà đây là một cái sự hy sinh, một sự hiến tặng của anh cho đất nước của anh. Đây là một cái thái độ khác nhau. Và để khi anh bước vào trong trận chiến, những người bước vào trong cuộc chiến mà với tinh thần như vậy, thì chúng ta thấy không phải là mình sợ mất gì, nhưng mà mình sẽ làm hết sức để mà mình hiến tặng cho cái ý nghĩa hay cái mục đích của đời sống của mình. Mà cũng biết nếu chúng ta yêu thương một người nào đó, thì chúng ta thấy cái lối sống hay cái cách sống của chúng ta nó sẽ khác, phải không? Nếu mà mình không thích ai hay không thích người nào đó, thì những điều người đó muốn, người đó cần mình thấy mà mình phải làm, nó trở thành một cái gánh nặng. Mà tôi biết quý phụ huynh ở đây thì rất quen thuộc với điều đó. Khi mà nhiều lúc mình nhờ người này, nhờ người kia làm, hay là những người bị nhờ làm, phải không? Những ông chồng, vợ mà nói: "Sao anh nhờ em hoài, em nhờ anh hết chuyện này tới chuyện kia hoài." Nhưng mà nếu mình thấy cái tầm nhìn đây là điều mà mình giúp đỡ, mình bày tỏ tình yêu thương đối với người yêu của mình, thì đó là một cái điều rất nhẹ nhàng, phải không? "Mới tôi cũng đi làm về mệt quá, thế bà lại bắt tôi làm này làm nọ." Thấy không? Đây là cái cơ hội mình phục vụ người thương của mình, phải không? Người yêu của mình. Một cái tầm nhìn khác, một lối sống khác, thái độ khác. Nó nhẹ nhàng, nó vui sướng biết là bao nhiêu. Cho nên cái thái độ sống của một người rất là quan trọng. Và trong tháng trước thì chúng ta học ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 7, lời Chúa cho chúng ta biết rằng ngày Chúa đến đã gần rồi. Và hôm nay chúng ta đi phần đoạn trước đó, thì sứ đồ Phi-e-rơ hỏi là chúng ta đang sống trong cái tinh thần và thái độ như thế nào khi biết ngày Chúa đã gần. Chủ đề của tháng 10 mà tôi tới Chúa cho tôi biết là chúng ta gần bên Chúa để sống thánh khiết. Stay close to Jesus to live in His holiness. Vậy trong ngày sau rốt này, chúng ta sống gần bên Chúa trong sự thánh khiết như thế nào? Hay là thái độ sống chúng ta cần có là gì khi trông chờ Chúa trở lại? Trước khi chúng ta cùng đến với lời Chúa một lần nữa, kính mời thánh cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lời Chúa, thì giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Cảm ơn Chúa, lời Chúa bày tỏ cho chúng con biết ngày Chúa trở lại sắp gần rồi. Và lời Chúa cũng nhắc nhở chúng con về thái độ sống chúng con cần có. Chúa, hôm nay chúng con đến với lời Ngài trong thơ Phi-e-rơ nhất đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6. Nguyện Chúa phán dạy với chúng con, cất đi chúng con sự lo ra, những sự chi phối nào, để lòng chúng con hướng về Ngài, lỗ tai chúng con mở ra, chúng con đón nhận lời của Ngài. Nguyện Thánh Linh của Chúa làm việc, để lời của Chúa phán với mỗi người chúng con kết êm dịu, bày tỏ lẽ thật của Chúa cho chúng con và khích lệ cho chúng con sống theo lời Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con được kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cần có thái độ sống như thế nào trong ngày sau rốt? Thì sứ đồ Phi-e-rơ ở đây, ông kêu gọi chúng ta, mời gọi chúng ta hãy có một cái tinh thần, một thái độ sống theo khuôn mẫu mà chúng ta cần có, đó là giống như Chúa Giê-xu. Hãy có cùng một tinh thần và thái độ sống giống như Chúa Giê-xu. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 2, ông nói gì? Vậy thì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi rồi. Cái thái độ sống đầu tiên mà chúng ta cần có giống như Chúa, đó là hãy có cùng một thái độ như Chúa có đối với tội lỗi. Chúa Giê-xu đã đối với tội lỗi như thế nào? Chúng ta thấy vậy thì, chỉ vậy đó, therefore ở trong phần đầu câu 1, ông Phi-e-rơ ông liên hệ đến đoạn 3 câu thứ 18, nói điều gì? Vì Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy Phi-e-rơ liên hệ lại đoạn 3 câu 18 cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu Ngài đến thế gian này, mục đích của Ngài là gì? Giải quyết tội lỗi. Bởi vì chúng ta không hiểu biết lời của Ngài, không hiểu biết rõ về tội lỗi, cho nên Chúa đến, thứ nhất là Chúa dùng lời của Ngài, Chúa dạy chúng ta biết tội lỗi là như thế nào, nó nguy hiểm như thế nào, nó hậu quả của nó là gì. Và rồi Ngài bày tỏ cái đời sống của Ngài 33 năm trên đất, sống đúng với cái lời dạy đó, một đời sống thánh khiết, không phạm tội. Rồi khi thấy hậu quả của tội lỗi trên đời sống của nhiều người mà chúng ta nhớ, khi tội lỗi đến thì hậu quả tội lỗi là gì? Đau đớn, bệnh tật và chết chóc. Thì Chúa giải quyết cái hậu quả đó bằng cách Chúa đi khắp mọi nơi, Chúa chữa lành, Chúa tha thứ. Và ngay tại thập tự giá, Chúa Giê-xu đã giáng một cái đòn quyết định để giải quyết, để xử lý hậu quả, để tội lỗi một cách cuối cùng, một cách trọn vẹn hết. Đó là Ngài chết trên thập tự. Cho nên đối với tội lỗi, Chúa Giê-xu nói gì trong Hebrew đoạn 12 câu 2 nói gì? Ngài vui mừng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Chúa chịu hết mọi đau đớn, mọi khổ cực, mọi hoạn nạn và ngay cả sự chết đó để giải quyết tội lỗi trong thế gian này và trong đời sống của chúng ta. Và khi Chúa giải quyết rồi, Ngài giải phóng chúng ta khỏi cái quyền lực của tội lỗi đó. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ nói gì? Chúng ta bây giờ thấy hãy có cùng một cái thái độ sống giống như Chúa. Ở đây Kinh Thánh chúng ta dịch là gì? Chúng ta cùng hãy lấy sự đó. Cái sự đó ở đây nói đến cái thái độ của Chúa, cái tinh thần của Chúa đối với tội lỗi để làm giáp trụ cho bản thân mình. Phi-e-rơ là dùng cái chữ gì? Giáp trụ. Khi nói đến giáp trụ thì mình nghĩ đến cái hình ảnh của một người lính, phải không? Người lính thì mới mang giáp. Tại sao ông lại dùng cái hình ảnh của một người lính thưa quý vị? Cái đặc biệt ở đây chúng ta, cái sự giáp trụ mà Phi-e-rơ dùng á, cái giáp này là giáp đặc biệt, nó không phải là cái giáp nhẹ mà là cái giáp trụ hạng nặng. Bởi vì trong Kinh Thánh, trong cái tiếng Hy Lạp đó, nó có hai chữ khác nhau, giáp trụ hạng nhẹ là khác, mà ở đây ông dùng cái chữ giáp trụ hạng nặng, gồm có giáo, gồm có cái khiên lớn, gồm có cái giáp bận lên người từ đầu đến chân, cái mũ xả chân, cả trọn vẹn, cả người cần được sự bảo vệ. Là con cái của Chúa, Phi-e-rơ nói gì? Chúng ta phải trang bị như một người lính, cần cái sự bảo vệ đó. Mà cái sự bảo vệ đó là gì? Cái tinh thần chúng ta cần có, mình phải mang lấy trong cái ngày sau rốt này. Cái tinh thần, cái thái độ giống như Chúa Giê-xu, như một người lính đi ra trận. Tại vì sao? Quý vị ơi, nếu mà mình không có đúng cái thái độ, cái tinh thần sống giống như Chúa đối với tội lỗi, thật nguy hiểm biết bao nhiêu. Bởi vì dù chúng ta muốn hay không, thì chúng ta đang trong trận chiến đối với thế gian này. Chúng ta đang trong trận chiến đối với xác thịt chúng ta. Và chúng ta đang trong trận chiến đối với ma quỷ. Kinh Thánh cho nơi biết là gì? Kẻ thù chúng ta là ma quỷ. Nó là kẻ thù mình. Nó không phải là bạn mình. Nó không phải là người, chỉ là người dân bình thường. Nó tìm mọi cách để nó tấn công, nó hủy phá mình. Và xác thịt trong chúng ta nó cũng chống nghịch lại chúng ta. Cho nên Phi-e-rơ nói gì? Mình cần có thái độ đúng về tội lỗi trong đời sống và trong nếp sống chúng ta. Bởi vì nếu mình không có thái độ đúng, không trang bị, không được bảo vệ bởi một thái độ đúng, mình thất bại hồi nào không hay quý vị ơi, trong ngày sau rốt này. Như chúng ta thấy, nếu mà mình bước vào một căn phòng tối hay buổi tối mình đi ngủ mình tắt đèn, thì chỉ cần một vài giây sau thì mắt mình nó điều chỉnh lại, nó quen với bóng tối liền, phải không? Khi mình ở trong xã hội này, mới đầu mình bước ra cái môi trường mới đầu, không biết quý vị có thấy không, nhiều lúc thấy kỳ kỳ, không? Sao người ta lại nói như vậy, sao người ta lại làm như vậy, sao cứ gian lận tùm lum. Nhưng quý vị thấy không, hổng sớm thì chạy thì nó cũng, mình quen hồi nào không hay. Tôi có nghe có một sư kể chuyện ở Việt Nam đó, có thấy người chạy xe đó mà cầm mũ bánh mì ăn mà chạy đi sau cái xe rác, không biết Việt Nam cái xe rác á nó open chứ nó không phải đóng như giờ, nó mở ra rồi mình chạy sau là mình hưởng hết. Mà cái người đó chạy sau mà cầm bánh mì ăn ngon lành, hỏi sao kỳ vậy? Tại vì sao? Quen rồi. Nó nguy hiểm như vậy, cái tội lỗi hay cái thế giới này, mình quen với cái sự cái nếp sống xấu nó, một hai lần là quen ngay. Mà nếp sống đúng, nếp sống thánh khiết thì học hoài nó vẫn không quen, không bị sống hoài. Cho nên Phi-rô nói này nguy hiểm lắm anh em ơi. Mình làm quen với tội lỗi dễ lắm, mà nếu mà mình không trang bị với một cái bộ giáp, đó là cái thái độ giống như Chúa Giê-xu, ghét tội, chống trả tội, thì mình sẽ nguy hiểm lắm. Cho nên trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 23, Chúa lời Chúa nhắc gì? Khá cẩn thận giữ tấm lòng. Cái chữ tấm lòng ở đây nó nói đến cái tấm lòng trong đây, mà nó cũng nói đến tâm trí nữa. Mind, heart and mind. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết. Bởi vì nguồn sự sống, như nó nói ra, nó là phát xuất ra đời sống như thế nào, suy nghĩ như thế nào, hành động như thế nào, lời nói như thế nào. Phi-rơ nói hãy cẩn thận trong ngày sau rốt này. Hãy có đồng tâm tình như Chúa. Đối với tội lỗi nó nguy hiểm, cần phải cẩn thận và cần phải lánh xa tội lỗi, cần phải loại trừ tội lỗi trong đời sống của mình như Chúa. Như chúng ta biết, chúng ta đang sống ở Texas. Thì ở Texas có một cái con mà con vật nó rất là độc, mà mình cũng nghe biết đó là con rắn chuông. Quý vị mà tôi có dịp mà đi vô cái tiệm Bass Pro á, thì họ có làm một cái lồng mà trưng cái con rắn chuông ở trong đó. Vợ tôi nó thấy là vợ tôi né ra xa, rất sợ rắn. Nhưng mà cái con rắn chuông nó người ta nói là nó hay núp dưới mấy tảng đá đó, nếu mà mình đi vô những cái cánh đồng á, nó núp dưới cái bóng mát rất là nguy hiểm, phải không, nếu mà mình bị nó cắn. Mà có người kể rằng, nghiên cứu rằng con rắn chuông á, để mà giết được nó đó thì thường hay là chặt cái đầu nó. Mà quý vị có biết không, cái đầu con rắn mà mình chặt rồi á, nó vẫn còn có thể nó cắn. Ta nói là nó vẫn còn có thể cắn một tiếng đồng hồ sau khi nó bị cắt đầu. Rất nguy hiểm như vậy đó. Cho nên một khi họ chặt cái đầu rắn rồi á, thì nếu mà mình đi giữa sa mạc á, thì người ta khuyên là gì? Đào một cái lỗ, dùng cái cây xẻng đó, chứ không phải dùng tay, cái xẻng đó, dít nó xuống cái lỗ đó, chôn cái đầu nó lại. Chứ không là ai đó đi mà bị đạp phải thì nguy hiểm. Khi tôi nhìn cái hình ảnh đó, tôi thấy giống như ma quỷ vậy. Chúa Giê-xu khi Ngài chết trên thập tự giá, Ngài đã dón cái đòn trí mạng vào trong quỷ Sa-tan và mưu kế của nó. Nó đã thất bại rồi, ngay tại thập tự giá. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà từ đây cho đến ngày Chúa trở lại, nó vẫn còn, Kinh Thánh nói gì, nó vẫn còn đang giãy chết. Và nó tìm mọi cách để nó tấn công mọi đời sống của chúng ta, kéo chúng ta đi xuống. Cho nên sứ đồ Phi-rơ nói gì? Hãy cẩn thận, hãy trang bị một cái tinh thần, cái thái độ giống như Chúa cẩn thận đối với những cái tội lỗi mà ma quỷ và thế gian muốn kéo chúng ta, đem vào trong đời sống của chúng ta. Phải trang bị giống như mình đang trong trận chiến như vậy. Đối với con rắn thì dùng cái xẻng để mà tấn công nó. Nhưng mà đối với quỷ Sa-tan và xác thịt và tội lỗi thì hãy trang bị bằng tinh thần, bằng thái độ của Chúa Giê-xu. Chống lại tội lỗi, dứt khoát với tội lỗi trong đời sống. Ở đây cái phần B nó hơi là trúc trắc, mà nhiều người cũng hiểu lầm nó gì. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi rồi. Nhiều người nghĩ rằng, ồ mà ai mà trải qua hoạn nạn thì sẽ không còn phạm tội nữa. Thì ra không phải như vậy. Bởi vì rất nhiều người khi hoạn nạn thử thách xảy đến thì họ lại càng phạm tội nhiều hơn. Gặp nan đề nhiều, khó khăn nhiều, lại càng phạm tội nhiều hơn. Em thấy trong Kinh Thánh cũng có ông vua Pharaoh, phải không? Ông trải qua 10 tai họa mà ông còn ngưng phạm tội không quý vị? Dạ không. Hết điều này điều khác, ông vẫn tiếp tục phạm tội. Mà nhiều người ngày nay cũng vậy. Hết hoạn nạn thử thách thì lại càng dấn thân vào trong những tội lỗi. Cho nên cái chữ người nào đã trải qua, người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi ở đây. Chúng ta hay hiểu rằng đã dứt ở đây nó không phải là cái từ này được sử dụng trong cái thể bị động. Passive. Có nghĩa là người đã được Chúa Giêsu giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi. Khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, Ngài bẻ gãy cái xiềng xích, cái năng lực của tội lỗi trên đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta nhận ơn cứu chuộc của Chúa, chúng ta nhận lấy năng quyền để mình không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa, mà mình thuộc về Chúa. Cái quyền lực của tội lỗi nó không còn trên đời sống chúng ta nữa. Chúng ta có thể chọn lựa vâng theo Chúa hoặc là vâng theo tội lỗi. Chúa ban cho chúng ta cái năng quyền đó, chúng ta được giải thoát rồi. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ nói gì? Ở đây một người đã được giải thoát khỏi cái quyền lực đó rồi, đã giải thoát khỏi cái năng quyền của tội lỗi rồi, thì bây giờ hãy vâng phục Chúa. Cái thái độ chống nghịch lấy tội lỗi giống như Chúa Giê-xu. Trong Roma đoạn 6 câu 14 là gì? Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, đã được giải thoát rồi. Bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Tội lỗi không còn cai trị trên chúng ta nữa, mà chúng ta có thể trang bị cái thái độ chống tội lỗi giống như Chúa Giê-xu vậy. Trong ngày sau rốt, Phi-e-rơ nói, hãy có đồng một tư tưởng, một thái độ sống giống như Chúa, chống lại tội lỗi, dứt khoát với tội lỗi. Và khi mình dứt khoát với tội lỗi rồi, thì mình phải làm gì? Không phải ngưng phạm tội mà là gì? Không phải chỉ ngưng phạm tội mà thôi, nhưng mà phải sống cái nếp sống mới. Cái nếp sống mới đó trong câu thứ hai nó là gì? Sống có thái độ đúng trong cái thời gian còn lại trên đất. Đó là yêu mến ý muốn của Chúa. Yêu mến Chúa, yêu mến ý muốn của Ngài. Hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một hay là nhưng là theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải trang bị thái độ chống lại tội lỗi trong đời sống, mà yêu mến Chúa, ghét tội mà yêu điều Chúa yêu, ghét điều Chúa ghét, yêu điều Chúa yêu. Và chúng ta nhớ Chúa Giê-xu, Ngài yêu mến điều gì? Chúa Giê-xu Ngài trên đất, Ngài chọn đời sống của Ngài là làm theo ý muốn của Cha, phải không? Con làm vui lòng với Cha. Chúng ta nhớ trong vườn Gethsemane khi Chúa cầu nguyện, Chúa ơi, nguyện nếu có thể được thì chén này, cái chén đắng, cái chén hình phạt đó cất khỏi con, nhưng mà không theo ý con nhưng mà theo ý Cha. Tâm tình của Chúa Giê-xu chống lại tội lỗi và chọn cuộc đời của Ngài yêu mến, làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Ôi quý vị ơi, Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để cho chúng ta đắc thắng được tội lỗi, chúng ta không còn lệ thuộc với tội lỗi, và Ngài cũng muốn chúng ta cũng có cùng một thái độ sống như Chúa, yêu mến ý muốn của Chúa, yêu mến lời của Chúa. Thánh Phaolô dạy chúng ta trong Roma đoạn 6 câu 19, anh em từng đặt tin chi thể mình làm tôi mọi sự ô uế gian ác, đặng phạm tội ác như thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thế. Chúa chứng thực cái năng quyền phục sinh của Chúa Giê-xu trong đời sống của mình bằng cách giải phóng chúng ta và ban cho chúng ta nếp sống mới. Thì cái điều quan trọng hơn hết là mình phải nhận biết cái mục đích cuộc đời của mình là làm gì? Sống cho Chúa, làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Sứ đồ Phaolô khi mà ông gặp Chúa trên con đường đến thành Đa-mách, cuộc đời ông bẽ ngoặt. Trước thì đi bắt bớ đạo của Chúa, nhưng mà từ khi gặp Chúa Giê-xu trên con đường Đa-mách thì bây giờ ông nói là gì? Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31, vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Đây chúng ta thấy rất đặc biệt ha, mà cũng rất đơn giản. Hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác. Nhiều lúc mình nói, Chúa ơi, cái mục đích của Chúa là gì? Nhiều lúc mình đi kiếm những cái điều cao xa, mà phía đồ Phaolô nói gì? Ăn, uống hay là làm bất cứ sự gì, có nghĩa là cái nếp sống hàng ngày của mình vì sự vinh hiển của Chúa, làm vui lòng Chúa, theo ý nguyện của Chúa. Quyển sách Sống theo mục đích mà một sư Rick Warren như ta rất quen thuộc nói gì? Đời sống của chúng ta, mục đích của chúng ta là cho Chúa vui lòng. Đời sống trước là làm vui lòng mình, nhưng mà đã đánh mất cái mục đích của Chúa là chúng ta sống làm vui lòng Chúa, làm vì vinh quang của Chúa. Ông George Tuet, ông nói một cái điều này: biết được cái ý muốn của Chúa trên đời sống của mình là một cái kiến thức vĩ đại nhất. Nhưng mà làm theo ý muốn của Chúa là cái thành tựu tuyệt vời nhất. To know the will of God is the greatest knowledge, and to do the will of God is the greatest achievement. Trang bị nếp sống, chống lại tội lỗi. Trang bị tinh thần, lối sống, thái độ sống. Yêu mến ý muốn của Chúa trên đời sống của mình. Sống làm vui lòng Chúa. Phi-rơ nhận biết chúng ta phải trang bị nếp sống đó. Rồi Phi-rơ cũng nói đến trong câu thứ ba là gì? Mình phải nhận biết rằng mình không còn thuộc về cái đời sống cũ nữa. Mình bây giờ đang đồng đi với Chúa. Câu 3, ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn của người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Ông Phi-rơ ông nhận ra rằng, chúng ta, cái lối sống cũ của mình đã sống đủ rồi. Thời gian mình dành cho cái đời sống cũ theo thế gian này nó đủ rồi. Bây giờ Chúa gọi chúng ta sống nếp sống mới, nếp sống cơ đốc nhân, nếp sống con cái của Chúa. Mà một người con cái của Chúa mà lại sống thêm nếp sống cũ thì sao? Không hay tí nào, phải không? Không đúng tí nào hết. Mà nhiều lúc không biết, nhiều lúc nhiều người trong chúng ta lại suy nghĩ, nói Chúa ơi, ngày Chúa đến chắc cũng còn lâu, cho nên Chúa cho con vui thêm chút xíu nữa, phải không? Chúa ơi, con còn kinh nghiệm chưa đủ, con trải qua chưa đủ. Không biết chúng ta có suy nghĩ đâu. Phi-rơ nói sao? Anh em ơi, ngày trước cũng đã đủ rồi. Sống đủ rồi, theo nếp sống cũ đã đủ rồi. Nhưng mà bây giờ mình cần phải sống nếp sống mới. Và ông liệt kê ra một số điều mà cái nếp sống cũ nó thể hiện ra. Thứ nhất là gì? Tà tịch. Cái chữ này nghe nó cũng là lạ, quý vị thấy lạ không? Cái này nói cái chữ nó đến mọi cái thứ ưa muốn tội lỗi. Không những nói riêng về cái tội lỗi tình dục mà thôi, nhưng mà nói tất cả những cái ưa muốn tội lỗi khác. Mà không còn bị kềm chế. Rồi tư dục, lust. Tư dục ở đây nó gồm tất cả những cái ham muốn trong người chúng ta. Ham muốn về thể xác, ham muốn về cả sự tức giận, về sự trả thù, ham muốn tiền bạc, ham muốn mọi điều. Rồi cái gì nhỉ? Say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời. Nói đến cái sự mê ăn uống của người ngoại đạo. Cái nơi mà rượu chè, bê tha, bê bết. Quý vị ơi. Rồi thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Đủ mọi loại hình tượng mà chúng ta thấy ngày nay. Hình tượng hữu hình, hình tượng vô hình. Quý vị đọc cái điều này. Ở đây chúng ta thấy phía đầu Phi-rơ mô tả cái đời sống, cái xã hội 2000 năm trước. Mà mình nhìn vào thế giới mình ngày nay thì sao quý vị? Cũng vậy phải không? Mà thậm chí nó còn dữ dội hơn nữa. Ngày trước thì nó chỉ gói gọn ở trong cái local, cái địa phương nào đó thôi. Ngày nay thì nó tràn lan khắp mọi nơi hết. Cái lối sống đó nó thể hiện khắp mọi nơi hết. Đầy tràn xung quanh chúng ta. Cho nên sứ đồ Phi-rơ nói gì? Anh em ơi, chúng ta không còn thuộc về cái nếp sống cũ nữa. Sứ đồ Phao-lô dạy gì trong Roma đoạn 16 câu 19, đoạn 6 câu 19? Anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác thế nào, thì hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh. Khi chúng ta sống cho Chúa, là chúng ta chứng thực quyền năng phục sinh của Chúa một cách mạnh mẽ nhất trong đời sống của mình. Trang bị một cái tinh thần, một cái tâm tình, một cái thái độ sống giống như Chúa, chống lại tội lỗi như trong cuộc chiến. Trang bị một tinh thần yêu mến Chúa, yêu mến lời của Ngài, yêu mến ý muốn của Ngài. Nhận biết rằng chúng ta không còn thuộc về lối sống cũ nữa. Và cái điểm thứ ba mà sứ đồ Phi-rơ nói đến trong câu 4 đến câu 6 là gì? Chúng ta cần có một cái thái độ nhẫn nại đối với người chưa tin Chúa. Sống trong ngày sau rốt, mình cần nhẫn nại, kiên nhẫn đối với những người chưa tin Chúa, từ câu 4 đến câu 6. Điều này nhắc chúng ta nhớ. Chúa Giê-xu, Ngài, thái độ của Chúa, Chúa ghét tội lỗi, Chúa loại trừ tội lỗi, nhưng mà Chúa yêu tội nhân. Chúa chết cho tội nhân. Ngài không thể chịu đựng được tội lỗi, Đức Chúa Trời Thánh Khiết không thể chịu đựng hình bóng của tội lỗi, nhưng mà Ngài yêu tội nhân. Mà đối với quý vị, yêu tội nhân là yêu ai? Yêu chúng ta. Chúng ta trước hết. Chúng ta là những tội nhân được Chúa yêu. Để Chúa ban cho địa vị làm thánh nhân trong Chúa. Cho nên mình cần phải có một cái thái độ tinh thần giống như Chúa, là ghét tội nhưng mà yêu tội nhân. Tại sao? Tại sao mình cần phải kiên nhẫn, phải yêu thương họ? Cái điểm thứ nhất là gì? Bởi vì họ không có hiểu được cái sự biến đổi mà Chúa làm trong đời sống của mình. Tôi thấy, họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ, thì họ lấy làm lạ. Họ không hiểu được. Chúng thấy khi một người thực sự tin nhận Chúa, một người thực sự được Chúa cứu, một thực sự được gặp gỡ Chúa, không phải chỉ qua lời nói, nhưng mà gì? Cái nếp sống người đó được Chúa biến đổi từ bên trong ra. Không có còn làm cái điều lúc trước mình làm nữa. Không có còn nói cái cách nói cũ nữa. Không có còn hang out, không có còn tham gia vào những cái sinh hoạt cũ nữa. Mình khác. Điểm rất là đặc biệt. Cái, ở đây là gì? Cái đức tin nó phải thể hiện qua cái việc làm mình đã học rồi, phải không? Miệng mình xưng mình tin nhận Chúa, trong lòng mình tin, thì cái nếp sống của mình thể hiện ra. Mà quý vị ơi, mình không có cần trưng cái bằng bóp tem, mình không có cần trưng cái gì hết. Ở đây Kinh Thánh nói gì? Người ngoại họ sẽ thấy điều đó. Cái minh chứng, cái bằng chứng là cái nếp sống của mình, nó sẽ bày tỏ ra. Họ sẽ ngạc nhiên. Thì họ lấy làm lạ, lấy làm ngạc nhiên. Bởi vì họ không hiểu được cái sự biến đổi trong cái đời sống của mình. Họ lấy làm lạ. Mà chúng ta thấy điểm đặc biệt là đối với người trong thế gian này, khi họ thấy một cái người tàn phá cuộc đời của họ, tàn phá cái gia đình của họ, tàn phá thân thể họ, họ có lạ không quý vị? Không lạ. Thấy một người bê tha, họ thấy ồ, này bình thường. Nhưng mà khi thấy một người được Chúa biến đổi để không sống nếp sống cũ nữa, để không làm theo điều cũ của nó nữa, để không nói năng như cũ nữa, thì họ lấy làm lạ. Nếp sống cơ đốc nhân là nếp sống đem lại cái sự surprise, sự lạ lùng, khác biệt. Bởi vì nó không giống như đời nữa. Mọi người đi theo cái hướng này mà mình thì khác. Khác, không giống như đời nữa. Họ lấy làm lạ. Họ chẳng, ở đây cái chữ cũng rất là đặc biệt, là họ thấy anh em chẳng cùng họ theo. Cái chữ theo ở đây, Kinh Thánh tiếng Hy Lạp dùng chữ rất hay. Nó dùng cái hình ảnh của nguyên một cái bầy thú hoang mà chạy, chạy đi tấn công nơi này chỗ nọ, chạy đi tàn phá khắp mọi nơi. Thì mình không có còn theo, mình không có còn giống như cái trong một thành viên của cái bầy thú hoang đi phá khắp nơi. Không, những đời sống mình bị ảnh hưởng mà phá làng, phá xóm khắp mọi nơi. Ảnh hưởng gia đình, vợ chồng, con cái khắp mọi nơi. Họ không hiểu điều đó. Tại sao mình không chạy theo nữa? Mà không những họ lạ mà thôi. Và chúng ta gọi là gì? Và dèm chê. Khi họ không hiểu, họ lấy làm lạ. Thì dèm chê ở đây nói đến một cái sự tấn công. Tại vì sao? Không biết quý vị có kinh nghiệm điều này không? Nhiều lúc mình sống đúng á, mình không cần nói gì hết, cũng bị những người khác ghét, phải không? Tại vì ai cũng gian lận á, mà mình không gian thì sao? Tự nhiên mình giống như cái đinh, đúng không? Nó cứ đầm nhói nhói, tự nhiên cái lương tâm bị cáo trách à. Ai cũng nhậu nhẹt hết, mình đi uống nước ngọt. Thấy cũng kỳ kỳ, phải không? Nói ở Việt Nam mình gọi là người Việt Nam đủ thứ câu hết, phải không? Nói là gì? Nam vô tửu như kỳ, vô phong. Rồi giống như người không uống rượu là giống như là người đàn ông không uống rượu như là bận váy vậy, phải không? Bao nhiêu đủ như điều nói hết. Rồi giống như mình mà trung thực, mình mà rõ ràng trong mọi sự thì nói sao? Sao mà dại dột quá, ngây thơ quá, không biết cách này, cách kia, đường tắt này, đường tắt nọ. Quý vị ơi, mình chỉ cần mình sống nếp sống công bình, ngay thẳng, thì chắc chắn mình sẽ gặp bao nhiêu những cái sự khó chịu. Và từ khó chịu đó sẽ dẫn đến gì? Ghen ghét, đố kỵ và bao nhiêu những cái thử thách. Nhưng sứ đồ Phi-rơ nói gì? Hãy kiên nhẫn. Chúa Giê-xu, Ngài nhịn nhục, Ngài yêu thương, Ngài kiên nhẫn. Thì mỗi người chúng ta cũng phải kiên nhẫn, nhẫn nại đối với những người chưa tin Chúa. Bởi vì họ không hiểu, không hiểu cái quyền năng biến đổi của Chúa trong đời sống của người tin nhận Ngài. Không những họ không hiểu cái quyền năng đó, mà đối với lẽ thật của Chúa. Cái điểm thứ hai Phi-rơ nói, mình kiên nhẫn bởi vì họ không hiểu được cái lẽ thật của Chúa. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 3 đến câu 4, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, hay là che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này là ma quỷ đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ. Họ không hiểu được lẽ thật của Chúa bởi vì ma quỷ đã che mắt rồi. Ở đây chúng ta thấy có điều những người sống trong thế gian là bởi vì đã có một cái màn che mắt đi lẽ thật của Chúa. Đối với họ tin lành là Kinh Thánh làm gì? Rồ dại phải không? Tại sao? Tại sao lại đi? Chúa lại đi chết cho người khác. Chết cho người mình thương là cái điều bình thường, mà lại chết cho những người ghét mình, chống lại mình. Cái điều rồ dại, không hiểu được. Nhưng mà đó là tin lành của Chúa, lẽ thật của Chúa. Họ không hiểu được. Khi tôi còn ở trong, tôi học ở trong học đại học ở Việt Nam, thì tôi học trong cái khoa về Anh văn. Như biết khoa Anh văn thì lớp 50 học sinh, 50 sinh viên thì chỉ có 5 người con trai thôi, còn lại là mấy cô không à. Tại vì như phụ nữ giỏi về ngôn ngữ hơn đó, cho nên chỉ có 5. Cho nên 5 người bạn chúng tôi hay chơi thân với nhau, ngồi chung với nhau, nói chuyện với nhau. Thì có cái anh bạn tôi nói với tôi rằng, tại chúng tôi cũng hay nói nhiều đó, tin lành của anh sao mà nó bó buộc quá, thấy chẳng có tự do chút nào hết. Tôi đây đi là đi gặp bạn bè là tôi uống xả láng, còn anh không dám, không dám uống gì hết. Tôi muốn nói gì tôi nói, anh không dám nói gì hết. Tôi mới nói với anh bạn chứ, anh ơi, thiệt ra anh nghĩ cái đó là tự do, chứ thiệt ra đó không phải là, không phải tự do thế nào hết. Khi anh đi vô gặp bạn bè thì anh bắt buộc phải uống. Còn tôi thì tôi tự do, tôi có thể muốn uống hay là không. Không uống, tôi có sự tự do. Yes or no. Còn anh là lúc nào cũng phải yes or no. Không có sự tự do thôi. Mà đối với họ nhìn vào thì mình, họ lại thấy mình bó buộc quá mà quý vị ơi. Rồi bao nhiêu cái điều trong thế gian, bao nhiêu thú vui, họ thấy là tự do làm mọi điều. Nhưng mà mình thấy là đang bị dưới cái bóng, cái quyền năng, cái xiềng xích của tội lỗi, không có bung ra được. Chúa ban cho chúng ta sự tự do thật. Hãy kiên nhẫn. Hãy trong một cái tâm tình kiên nhẫn đối với người chưa tin Chúa. Họ không hiểu được sự biến đổi năng quyền của Chúa để biến đổi đời sống mình. Họ không hiểu được cái lẽ thật của Chúa. Mà mình cần kiên nhẫn. Cái điểm thứ ba trong câu thứ năm Phi-e-rơ nói là gì? Bởi vì một ngày kia Đức Chúa Trời sẽ đoán xét. Trong câu thứ năm điểm rất quan trọng. Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã dạy, đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Thay vì mình cãi lẽ, thay vì mình tranh đấu, xin Chúa cho chúng ta kiên nhẫn để mình cầu thay cho họ. Bởi vì mình biết rằng ngày kia cái sự đoán xét cuối cùng của Chúa sẽ đến. Chúa sẽ trở lại. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là ngày Chúa trở lại gần rồi. Không còn nhiều cơ hội cho họ nữa đâu. Khi Đức Chúa Trời, khi Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại, Ngài sẽ là thẩm phán tối cao. Mấy ngày nay và ngày mai thì mình cũng sẽ thấy cái cuộc tranh luận về cái thẩm phán tối cao của Mỹ, phải không? Tranh luận tùm lum hết. Chọn lựa. Nhưng mà quý vị ơi, một ngày kia, tất cả mọi người phải đối diện với một quan tòa tối cao. Tối cao. Thẩm quyền trọn hết hết. Tất cả những người sống và người chết sẽ đối diện. Cho nên chúng ta thấy, đối với người chưa tin Chúa, cái đó là cái ngày đoán phạt. Ngày họ phải khai trình với Chúa. Nhưng mà đối với cơ đốc nhân chúng ta, đó là ngày gì quý vị? Ngày phước hạnh, ngày vui mừng, ngày tiệc cưới chiên con, ngày được Chúa ban thưởng. Giống như là giữa tháng 11 là ngày thi phải không? Nhưng mà cái tuần sau đó sẽ là ngày phát thưởng, ngày vui mừng. Cái đó là ngày để đến nhận khoa, phước hạnh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kiên nhẫn cầu thay với người chưa tin, bởi vì họ không biết ngày đoán xét đã gần rồi. Xin Chúa cho chúng ta kiên nhẫn đối với người chưa tin, bởi vì họ không hiểu. Kiên nhẫn đối với người chưa tin, bởi vì họ không nhận biết quyền năng lời của Chúa. Họ không biết ngày đoán xét đã gần. Và rồi cái điểm thứ tư, chúng ta cần kiên nhẫn đối với người chưa tin Chúa trong ngày sau đó, bởi vì chúng ta có hy vọng trong cõi đời đời. Trong câu thứ sáu, vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng cho kẻ chết, hầu cho sau khi bị xét đoán, chịu xét đoán theo loài người về thân xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về thần hồn. Chúng ta thấy là Đức Chúa Trời ở đây ngày hứa cho chúng ta rằng khải trải qua sự chết của Chúa Giê-xu và chết về thân thể chúng ta, thì chúng ta sẽ được năng quyền để đắc thắng hơn tội lỗi, vượt ra khỏi cái sự đoán xét cuối cùng, để chúng ta bước vào cái cõi đời đời phước hạnh ở trên thiên đàng với Chúa. Cái đó là cái hy vọng sống của chúng ta. Dầu áp lực, dầu chúng ta bị bao nhiêu người dèm chê, dầu chúng ta trải qua bao nhiêu những cái khổ nạn trên đất này, nhưng mà mục tiêu cuối cùng của chúng ta là trên thiên quốc của Chúa. Hy vọng và phước hạnh của chúng ta đang chờ đợi của chúng ta ở ngay trên đời này, khi chúng ta có Chúa ở cùng với chúng ta, và đời sau khi chúng ta được sống với Chúa trên thiên quốc của Ngài. Mà đặc biệt cái câu 6 này nó cũng hơi trúc trắc chút xíu. Nhiều người lại hiểu lầm câu này. Họ nói rằng ở đây là gì? Sau khi chịu xác đoán thôi, là người và hồn xác cũng đã giảng cho kẻ chết, tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết. Nên nhiều người đang nghĩ rằng ồ, này nghe dùm giống như là có cái cơ hội thứ hai phải không? Chết rồi vẫn còn được nghe tin lành. Thì thôi mục sư nói sao chứ, để tôi từ từ đi phải không? Tôi sống đi. Dạ không quý vị ơi. Nếu mình nghĩ còn cái cơ hội thứ hai thì không có. Kinh Thánh cho chúng ta biết rất rõ ràng là chỉ có một cơ hội duy nhất khi mình còn trên đất này thôi. Chúng ta thấy cái chữ giảng tin lành ở đây á, nhiều người so sánh với đoạn 3 câu 19 á, nói về Chúa Giêsu cũng giảng cho các linh hồn bị tù. Nhưng mà hai cái chữ nó khác nhau. Trong đoạn 3 câu 19 là Chúa Giêsu công bố cái sự đắc thắng của Ngài, thông báo cho các linh hồn đang bị tù về sự đắc thắng của Ngài. Thì ở đây cái động từ giảng tin lành đây nó không được dùng ở trong câu 3, đoạn 3 câu 19. Phúc âm chỉ được giảng cho người sống theo Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 29, như lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Lời Chúa giảng khi chúng ta nghe lời Chúa khi còn sống động trên đất này. Và Hebrew đoạn 9 câu 27 nói gì? Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu đoán xét. Quý vị ơi, không có cái cơ hội thứ hai, không có cái ngục luyện tội để mà mình từ từ mình trải qua đâu quý vị ơi. Cơ hội là ngay hôm nay, cơ hội là ngay lúc này. Lời Chúa dạy chúng ta. Và cái hy vọng sống của chúng ta là bởi vì chúng ta đã có quyết định ngay trên đất này. Tại đây sứ đồ Phi-e-rơ, ông muốn nhắc nhở độc giả cũng nhớ đến các cơ đốc nhân là những người đã tử vì đạo, vì Đấng Christ. Họ đã bị con người đoán xét sai, họ đã chết trong niềm tin của họ. Thì bây giờ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, họ được xét đoán một cách đúng đắn. Xã hội có thể đoán xét sai, nhưng mà Chúa là quan án công bình. Phi-e-rơ nói những người đã chết, chịu xét đoán theo loài người về phần xác là những người đã chịu vì tin lành. Họ đã nghe tin lành, họ nhận tin lành và họ đã chết vì tin lành. Thì một ngày kia, hiện nay họ đang sống trong Chúa, và một ngày kia sẽ hưởng thiên đàng phước hạnh với Chúa. Chịu khổ vì Đấng Christ, được ở với Chúa tốt hơn là dường bao. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy, sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi chúng ta. Anh em ơi, trong ngày sau rốt này, ngày Chúa đã gần rồi, hãy cẩn thận. Bởi vì chúng ta đang trong một trận chiến thuộc linh. Hãy trang bị, mang lấy giáp trụ. Mà giáp trụ ở đây là gì? Một cái tinh thần, một cái thái độ giống Chúa Giêsu. Chống lại tội lỗi, cẩn thận với tội lỗi. Nó nguy hiểm, nó hủy phá đời sống của mình, gia đình mình. Một cách rất là nguy hiểm. Chúa đã buông tha chúng ta khỏi tội lỗi rồi. Hãy sống nếp sống mới mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, làm vui lòng Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta trong những ngày sau rốt này, hãy kiên nhẫn đối với những người chưa tin, yêu mến họ như Chúa đã yêu mến, nhịn nhục cầu thay cho họ. Và quý vị ơi, khi chúng ta nhịn nhục, khi chúng ta cầu thay cho những người bắt bớ chúng ta, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết gì? Sẽ có cơ hội để chúng ta làm chứng cho họ, phải không? Lời Chúa nói là gì? Hãy sẵn sàng để trả lời cho mọi kẻ về cái niềm tin của mình. Bởi vì khi bắt bớ chúng ta, mà khi mình im lặng nhịn nhục chịu đựng, thì có đến lúc họ hỏi tại sao tôi cứ làm điều này điều kia với anh chị đó, tôi nói điều này tôi gài bẫy điều kia mà anh chị đó vẫn cứ tiếp tục yêu thương nhịn nhục như vậy. Họ sẽ đến hỏi mình, lúc đó mình có sẵn sàng mình trả lời không quý vị? Bởi vì Chúa yêu tôi mà Chúa yêu anh. Hãy sẵn sàng để trả lời khi cơ hội Chúa ban cho chúng ta đến. Cho nên xin Chúa ban phước trên hội thánh. Chúng ta hết lòng trong ngày sau rốt này, trang bị nếp sống, tinh thần sống của Chúa Giêsu. Và thưa hội thánh, điểm cuối cùng tôi muốn nói đến, nếu ai trong chúng ta vẫn còn chưa kinh nghiệm được cái nếp sống biến đổi đó, nếu ai trong chúng ta vẫn còn mỗi ngày phải tranh đấu với tội lỗi, vẫn còn bị xiềng xích của tội lỗi nó bao vây, vẫn còn cứ dùi mài trong tội lỗi, hãy đến với Chúa Giêsu. Bởi vì chỉ có Chúa, chỉ có quyền năng của dòng huyết của Chúa mới có thể bẻ gãy xiềng xích. Chúa đã làm hết rồi. mình không cần phải tu thân tích đức, không cần phải làm điều này điều kia để được sự cứu rỗi nữa. Chúa ban cho chúng ta cách nhưng không khi chúng ta đến với Ngài. Xin Chúa ban phước cho mọi người chúng ta hãy đến với Chúa, nhận lấy năng quyền, nhận lấy nếp sống mới trong Chúa. Mong thật hết lòng.